Con có một cháu gái sinh năm 1979, không may chết vì bệnh hiểm nghèo nên đã mất cách đây 2 năm. Cháu đã được hỏa táng và an táng tại quê nhà của chồng cháu. Nay con có nguyện vọng đưa di ảnh của cháu vào trong tháp báo ân của chùa, và con đã đăng ký một ô tháp cho cháu. Con muốn hỏi thầy, đến 19 tháng 9 âm lịch tháng tới, khi chuyển tất cả hộp cho cốt lên tháp, con đưa di ảnh lên thì con phải làm thế nào? Con kính mong thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp con. Qua câu hỏi thứ nhất này thì có Phật tử nói rằng có một cháu gái sinh năm 79 và đã qua đời cách đây 2 năm vì căn bệnh hiểm nghèo, và đã được hỏa táng, an táng ở tại quê chồng của cháu. Nay có nguyện vọng muốn đưa di ảnh của cháu vào trong tháp báo ân thì phải làm như thế nào? Theo như hôm trước pháp hội tháng 7, thầy đã thông báo là tháp báo ân làm thì đến nay cũng đã hòm hòm, và đến pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm ngày 18, 19, 20 tháng 9 âm lịch tới đây thì sẽ xong. Và vào buổi sáng ngày thứ bảy, tức ngày 19 tháng 9 âm lịch đó, thì nhà chùa và ban tổ chức sẽ làm lễ tiếp linh, triệu linh và an vị các vị chân linh, cũng như cho cốt các vị chân linh đã quá vãng đăng ký nhập tháp tại tháp báo ân của chùa Khai Nguyên. Thì qua các vị ở trên ban tiếp nhận tháp báo ân cũng có thông báo cho thầy là trước đây vì các vị ấy làm nó cũng chưa được chặt chẽ, cho nên là không có hướng dẫn rõ cho một vài trường hợp. Vì vậy mà có một vài trường hợp là họ sau khi người thân đã qua vãng thì họ đã làm lễ hỏa thiêu, nhưng mà không hỏa thiêu thành tro mà để cốt, tức là để xương. Vì vậy mà có khi cả một cái tiểu xương nho nhỏ, cả một cái tiểu, thì cái hộp tháp của chúng ta thì không thể nào mà vừa. Thì cũng có một số trường hợp là hỏa táng nhưng mà để cả tro cả xương, cho nên cái số lượng là nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy thầy cũng đã tính đến cái đó sau khi dành riêng cái tầng 6 đã to, thì to gần gấp đôi so với một ô bình thường rồi. Nhưng mà vừa qua thì các vị phụ trách cái mảng tháp báo ân của chùa Khai Nguyên chúng ta đã kiểm tra lại, thì mà có bây giờ hiện có 2 hoặc 3 trường hợp gì đó, hai trường hợp là cái cốt rất là nhiều, tức là xương rất là nhiều để cả một cái tiểu luôn. Thì như vậy là kể cả cái tầng 6 cũng không thể vừa, không thể vừa. Và một số trước đây thì thầy chưa cho làm đại trà đều nhau cái hộp cốt, hộp đựng cho cốt, cho nên là cứ mạnh nhà nào thì nhà ấy làm, nhà thì làm bằng đá, nhà thì làm bằng gốm, nhà thì làm dài dài, nhà thì làm tròn tròn, nhà thì làm hình bầu dục, vân vân. Nó không đều nhau, nhìn nó rất là xấu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là có gia đình thì để dài quá thì cũng không để vừa cái chiều cao. Mà mặc dù ngày xưa khi mà lên đăng ký nhập tháp, nhà chùa đã có thông báo hạn chế chiều cao, nhưng mà ngày đó thì chưa có kinh nghiệm cho nên chưa viết vào tờ giấy. Cái gì có thể là lên nhắc rồi, nhưng mà về thì lâu ngày người thân nó lại quên đi, hoặc là có thể chính cái người lên nhập tháp thì người đó lại qua đời, người đó lại mất, là về với Phật. Cho nên là con cháu là không biết đường nào cả, đến lúc đó là cuống lên cứ thế là đi hỏa thiêu, là mua luôn cái hộp cốt ở chỗ Đài Hóa Thân Hoàn Vũ mà thôi. Đài Hóa Thân Hoàn Vũ thì họ có rất nhiều loại cho mình tự chọn, thì gia đình chọn cái nào thì chọn, cho nên như là nó cũng gây ra một cái sự rất là phiền toái sau này khi mà làm lễ mà an vị cho cốt của các quý liên hữu về với Phật vào trong bảo tháp báo ân. Vì vậy mà thầy cũng đã quyết định thì cũng làm để tặng tất cả các Phật tử chúng ta sau khi mà có người đăng ký nhập tháp mà lâm chung về với Phật thì đến để thỉnh một cái hộp đó luôn. Hộp làm cũng rất là đẹp, rất là trang trọng mà đều ba màu, như là các cụ thượng thọ thì là một màu, các cụ trung trung là một màu và tuổi trẻ là một màu. Đó thì có ba màu như vậy cho ba lứa tuổi, từ trẻ cho đến khoảng độ 40 thì là một màu, màu xanh, từ khoảng 40 trở lên cho đến 60 hoặc 70 gì đó thì là màu vàng, còn từ 70 trở lên thì là màu đỏ. Đấy, các vị sẽ có cái hướng dẫn, trong cái hướng dẫn có đầy đủ hết rồi. Đã còn cái trường hợp Phật tử này thì hoặc là đến hôm 19/9 âm lịch này thì Phật tử đăng ký cho cháu là làm nhập tháp, nhưng mà chỉ để di ảnh thôi, thì phải làm như thế nào? Thì cái này thì hôm trước thầy có nói rồi, thì mình chịu thành tâm thì mua cân hoa quả, nếu mà có điều kiện thì mình làm lấy một mâm cơm, ba mâm cơm chay, mâm cơm Phật, cúng Phật, mâm cúng tổ, mâm cúng các vong thần gia tiên nhà mình. Không thì cái cân hoa quả là cũng được, thành tâm. Thì nếu các vị không làm thì nhà chùa cũng đã cũng phải chuẩn bị về cái này, là cái trách nhiệm. Bao giờ còn thầy chủ trì cái ngôi chùa này thì thầy vẫn có trách nhiệm cho đến hơi thở cuối cùng đối với các Phật tử chúng ta. Còn sau này mà thầy mất đi thì người nào lên kế nghiệp, lên kế tục cái sự nghiệp chủ trì ở đây thì người đó vẫn phải tiếp tục cái di nguyện và di huấn của thầy. Bởi vì đây là không phải là sau này ai lên có thể là không muốn cho hay không muốn làm là không được. Nhưng mà thầy nói trước thì mặc dù là thầy có thể di nguyện, thầy chắc chắn là thầy sẽ di nguyện và thầy sẽ di chúc rồi. Tất cả các Phật tử mà đăng ký an trí bảo tháp, cho cốt ở tại bảo tháp, an trí cho cốt tại bảo tháp báo ân chủ khai nguyên, thì sau này sẽ không được thu bất cứ một cái khoản phụ phí gì, cái khoản phí phụ gì, không được thu bất cứ một khoản phí gì phụ vào đó. Không giống như là nghĩa trang. Ví dụ nghĩa trang chúng ta biết là một năm thì họ còn thu thêm mấy trăm nghìn, vài trăm nghìn để nuôi những người làm cỏ, chăm sóc bảo vệ nghĩa trang. Thế còn nhà chùa đây là trách nhiệm rồi, đây là trách nhiệm đối với các Phật tử. Cho nên chắc chắn là sau này, còn đời thầy thì là yên tâm tuyệt đối rồi, nhưng còn sau này đến đời sau thì thầy cũng sẽ di chúc và di nguyện. Nhưng mà nếu mà gặp phải cái ông thầy nào mà nó tham, nó bắt chúng ta con cháu chúng ta phải đóng cái bất cứ một cái khoản phí phụ gì thêm chẳng hạn, thì chúng ta cứ kéo lên mà bảo là ngày xưa thầy trụ trì khai sơn, sơ tổ khai sơn ngôi chùa này, thầy đã phát nguyện và đã di huấn cho tất cả những người ở đằng sau, kế tiếp sau là không ai được thu bất cứ khoản phí gì. Cho nên các Phật tử yên tâm đi, cứ lên dự lễ bình thường, có điều kiện thì mua cân hoa quả thành tâm, nén bông bó hoa để cúng chính, cúng gì để cúng dường các cụ gia tiên của chúng ta thôi, người thân chúng ta thôi. Có điều kiện nữa thì có thể sắm một chút lễ để dâng lên chỗ Phật, dâng lên ban Phật và dâng lên cái buổi lễ mà an vị bảo tháp cho cốt của người thân của chúng ta, thì đó cũng là một cái sự thể hiện cái tâm thành của mình. Thì trong kinh Địa Tạng nói rồi đó, thành tâm đem cúng dường hương hoa oản quả, những cái vật dụng đem để cúng dường đó thì tam bảo, hay là cúng dường thần linh, hay là cúng dường những người đã khuất, thì bằng cái tâm chân thành của mình thì họ cũng sẽ tiếp nhận được, và công đức rất là lớn. Cho nên thì cái này thì tùy tâm thôi, chứ không bắt buộc. Nếu không có thì không bắt buộc, nếu có điều kiện thì chúng ta cũng nên hoan hỷ phát tâm, không có lại phạm vào cái tội là sẻn. Sẻn thế này là keo kiệt, là bọn sẻn. Mình ở Việt miền Bắc mình gọi là bùn xỉn. Cái tội bùn xỉn, tội keo kiệt đó là cái tội rất là xấu. Đó, rất xấu. Đấy, chúng ta không có điều kiện thì chúng ta bằng cái tâm thành đã đành. Gia đình có điều kiện, có thể là giàu có nứt đố đổ vách, mà thì chúng ta tiếc một vài trăm nghìn hay một hai triệu bạc để mua cân hoa quả cúng Phật, rồi cúng các cụ nhà chúng ta thì điều đó là gọi là bùn xỉn keo kiệt, tâm đó là tâm không có tốt. Cho nên thì đây thầy cũng nói với chúng ta như vậy, còn không có điều kiện thì cứ lên không. Còn cái trường hợp này Phật tử bảo là đưa di ảnh ấy. Cái di ảnh này thì theo thầy như thế này, cái di ảnh ấy, mà làm bằng chỉ chụp bằng cái ảnh chúng ta rửa thì có thể nó chỉ được vài năm là nó ố thôi, 5-7 năm, chục năm là nó ố. Nếu chúng ta có điều kiện thì đi ra nó mất khoảng vài trăm nghìn, 500 triệu bạc gì đó. Chúng ta làm một cái khắc vào cái bia đá, khắc vào đá, đem cái ảnh ra đến và họ khắc vào đá và ghi tên vào dưới đó. Ghi tên vào dưới thì nếu mà có pháp danh rồi thì tên là gì? Trên là họ tên này, chân linh, chúng ta ghi là chân linh. Những người vào tháp chúng ta ghi là chân linh, ví dụ chân linh Nguyễn Thị A này, pháp danh Diệu Âm Chí gì, hoặc là Diệu Âm Tịnh gì vân vân chẳng hạn, hoặc là Diệu, hoặc là hiệu Diệu gì chẳng hạn đó. Trên thì tên khai sinh, dưới thì tên pháp danh Quy Tam Bảo. Vì ở trong chùa này chúng ta biết là trong tháp Báo Ân thầy chỉ nhận những người Quy Tam Bảo rồi, còn những người chưa Quy Tam Bảo thì thầy không có nhận. Vì nhận vào sợ cái tâm của họ không muốn vào thì sau này rất là nguy hiểm, cái vấn đề tâm linh nó rất là nguy hiểm. Cho nên là chỉ nhận những người mà đã phát tâm hướng về Tam Bảo để gửi nhờ cái cho cốt đó, nương vào đó để tu tập một thời gian để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là cầu sớm được siêu thoát về cõi lành, về cảnh giới an vui. Cho nên ở trên thì chúng ta, trên cái bức tranh đó thì trên chúng ta mang cái ảnh đấy mà gọi là ảnh truyền thần ấy. Kiểu như gọi là ảnh truyền thần, giống truyền thần vào đá thì nó sẽ bền, nó sẽ tồn tại với cái hàng nghìn năm sau. Nghìn năm sau có thể con cháu chúng ta đến tìm các cụ vẫn gì, vẫn còn nguyên như vậy. Nếu còn phải cho một cái ảnh kia vài chục năm là gì, là ố, là hỏng hết. Đó, mà cái đồ thờ phụng thì chúng ta không thể một sớm một chiều cứ thay được, cứ muốn thay là thay được, không tốt. Đấy, cho nên thì cái trường hợp nào mà gia đình nào mà làm ảnh ấy, thì cũng nên đi làm sớm như vậy. Kích thước thì làm bằng cái kích thước hộp hình như là 22 thì phải đúng không? Cao 22 đúng không? Rộng 22 và cao bao nhiêu đó? Kích thước của ảnh kích thước của ảnh thì xem là, thì nhớ lại xem là kích thước của ảnh chúng ta cứ làm 20 đi. Làm 20, chiều rộng 20 và chiều cao, chiều cao của ảnh là 23 đi. 20 và 23 hoặc 20-24 thì đó, có nghĩa là dưới 25 trở lại 20-25. Thì trên thì là, bên trên thì là cho cái ảnh truyền thần của cái ảnh của cái vong đó. Nếu có ảnh thì cho ảnh của vong đó, nếu không có ảnh thì chỉ cần ghi tên là được. Chân linh Nguyễn Văn A, hiệu Diệu B, hoặc là pháp danh là gì đó, hoặc là vân vân đó. Đấy, thì như vậy là được rồi. Đấy là những người thờ ảnh hoặc thờ vọng. Thì không có ảnh nữa thì thờ vọng thì chỉ có tên, gọi là cái bài vị đó, làm bằng đá đó, để cho nó bền lâu, mãi mãi trường tồn với thời gian sau này, sau này con cháu là hương khói phụng thờ vân vân. Còn thì tất nhiên thì chúng ta là người Phật tử tu hành, chúng ta mong là sao là chúng ta thì càng thoát nhanh thì càng tốt, càng về với Phật thì càng sớm thì càng tốt. Còn lại chỉ là cái đống cho đống xương ở đấy, hoặc là gì, hoặc là cái di ảnh, hoặc là cái bài vị linh vị ở đó, để cho con cháu nó hướng Phật và nó tu nhân tích đức làm thiện, mong rằng nó cũng sớm được siêu thoát như mình mà thôi. Đấy, thì còn thì cái đấy là cái quan trọng nhất. Chứ còn chúng ta bám chấp vào đó mà không đi siêu thoát được thì ở lại đó cũng vẫn khổ. Một Phật tử nó hỏi câu hỏi thứ hai như thế này: con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ bố thí giúp con với ạ. Gia đình nhà chồng con ba đời nay toàn là người chết trẻ. Còn chồng con sinh năm 1976, chồng con nghiện rượu nên bị bệnh thần kinh, đi mất tích gần 2 năm nay. Bây giờ con không biết được chồng con sống chết ra sao. Cách đây 2 tháng, con gái của con giữa buổi trưa cháu bị ngất xỉu, rồi cháu nhìn thấy chồng con mặc quần áo trắng về nhà. Con không biết phải làm thế nào bây giờ. Kính bạch thầy chỉ bảo giúp con. Nghiện rượu thần kinh, đi 2 năm rồi bạch vô âm tín. Và cách đây 2 tháng thì con gái tự nhiên bị ngất xỉu và nhìn thấy bố mặc quần áo trắng về nhà. Điều này cũng là một cái điểm báo không tốt. Đây có lẽ là một cái điểm báo không tốt. Nói chung trường hợp này thì đối với người xuất gia tu hành thì Phật không cho phép để đoán vận hạn kiết hung, không cho phép. Nếu mà người xuất gia mà làm cái đó thì Phật nói đó là làm sai pháp, khác gì với quỷ thần đâu. Cho nên cái này thì thầy cũng chỉ khuyên Phật tử này thôi, bây giờ cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng được các ngài gia trì cho. Nếu mà phúc còn mệnh còn của chồng Phật tử này á, mà còn á, thì cầu nguyện các ngài gia trì cho sớm được biết được thông tin, và chú ấy sớm được quay về nhà đoàn tụ với gia đình vợ con. Còn nếu mà không may mệnh cùng số tận đã mất rồi thì cũng nguyện cho cái thần thức, cái vong linh của chú ấy sớm được đi thoát hóa đầu thai về các cõi lành. Cái đấy là cái thầy chỉ có nên khuyên như vậy thôi, cũng không nên đi xem, đi xỏ, đi bói, đi toán làm gì. Vì cái đó nó cũng chiếm đến 80-90% là nó không có đúng đâu, rồi cuối cùng lại lo sợ. Giống như cái trường hợp mà thầy nói mấy năm trước, năm 2015-16 gì đó, có trường hợp ở trên Phú Thọ, có cái đứa cháu nó đang học lớp cấp 3 đó, đang học cấp 3 đó, rồi nó cứ hay đi chơi điện tử cờ bạc, rồi về bố mẹ mắng nó bỏ đi, bỏ đi biệt vô âm tín rồi mấy tuần đi, xong rồi đi xem thì người thì bảo rằng là chết rồi, người thì bảo nó ngã xuống sông nó chết rồi, người thì bảo là bị xã hội đen đánh chết rồi, có người thì bảo là nó bị bắt, nó bị lừa, bị bắt bán sang Trung Quốc mất rồi. Ở nhà gia đình cứ khóc cứ sướt mướt cả đêm. Có người dẫn xuống đây tôi bảo về thôi cứ nhất tâm tụng kinh đi, thì phúc phận mà còn, mệnh cháu nó còn á, thì cầu Phật Bồ Tát đưa đường chỉ lỗi dẫn con nó về. Còn mệnh mà nó hết, nó đã không may, nó đã chết ở đầu đường xó chợ hay làm sao rồi đó, thì cũng nguyện cho cái thần thức của cháu nó sớm được siêu thoát. Về bà mẹ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng có gì đâu, phát nguyện 21 ngày nhưng mà mới chỉ có hơn tuần thì nó đây, nó đã về rồi, nó mò từ miền Nam nó mò về đấy. Chúng ta thấy đi xem ba ông thầy bói thì một ông bảo ngã sông chết, một vị thì bảo là bị xã hội đen đánh chết, còn một vị thì bảo là bị lừa, bị buôn bán sang Trung Quốc mất rồi, để mổ nội tạng mất rồi đó. Đó cho nên chúng ta thấy ba ông thầy bói, hai ông thì bảo là chết, một ông thì bảo là buôn sang Trung Quốc để mổ lấy nội tạng, còn tôi thì bảo thôi thì cứ nhất tâm, có phúc thì mình được hưởng, có họa thì mình phải chịu. Nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo trồng hiện nay mình không thể tránh được đâu. Cái này nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, mệnh còn, phúc còn, nó còn sống thì cầu Phật Bồ Tát đưa nó về. Cái quả thật nó về thật, nó về thật. Mà nó về thì sau khi nó về thì nó lại nhận ra cái lỗi lầm, nó biết xin lỗi bố mẹ, nó rất là ngoan. Nhưng ngoan được một thời gian thôi, sau khi cho đi xuống làm Hà Nội thì một thời gian sau mẹ lại đến đây lại kêu, lại khóc, lại bảo là thầy ơi vừa qua nó lại tiếp tục, nó làm một vố nữa, nó đòi đi làm, không cho đi làm, nó lại phá bĩnh như thế, lại mệt người. Đó. Về về mà chúng ta không quán xuyến và không sát sao, không động viên được người thân của chúng ta cũng rất là khó. Cho nên trường hợp đấy thì được một thời gian đầu về thì cũng học Phật Pháp và cũng thay đổi. Nhưng một thời gian đi làm bạn bè nó lại rủ rê, lại bắt đầu sa ngã, nó khổ thế đấy. Cuộc đời này nó khổ thế. Thật làm cha làm mẹ sinh được con cái ra mà bảo ban nó không nghe lời thì đau khổ lắm. Chả cái khổ nào bằng cái khổ đấy. Thà rằng mình ốm bệnh mình chết quách đi cho nó xong. Chứ đằng này cứ hàng ngày nhìn thấy đứa con của mình hư hỏng, nhìn thấy cái nhóm xã hội đen nó về nó vác dao vác gậy về nó đòi nợ, nó đe dọa bố mẹ, thì chẳng cái khổ nào bằng cái khổ đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy qua đây thì cũng nói luôn với Phật tử này mà thôi, cái chuyện này thì cũng nên tùy duyên, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng đi. Đó. Mệnh mà còn thì cầu Phật Bồ Tát đưa anh ấy về với vợ với con. Mệnh mà hết thì nguyện cho thần thức vong linh của anh ấy sớm được siêu thoát về cõi lành, không bị vất va vất vưởng cầu bơ cầu bất làm con ma men say rượu ở lang thang ngoài đầu đường xó chợ nữa. Đó, thế thầy chỉ biết khuyên như vậy thôi, là người tu hành thì thầy chỉ biết khuyên như vậy. Thầy không thể nói với Phật tử rằng còn sống hay là đã chết. Nếu có biết đi chăng nữa thì Phật cũng không bao giờ cho nói cái điều đó. Cái người tu hành không bao giờ được làm cái điều đó. Vì nếu làm cái điều đó thì chẳng khác gì cái bà thầy bói rồi. Nên Phật tử hoan hỉ và thông cảm. À, câu thứ ba của buổi pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng ạ: Kính bạch thầy, con có một thắc mắc muốn được thầy giải đáp là Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng tại sao hiện nay Phật giáo lại không còn thịnh hành tại nơi này nữa, và hiện giờ ở Ấn Độ thì dân chúng vẫn còn rất nghèo khổ, lầm than. Kính mong thầy giải đáp cho con hiểu, con xin cảm ơn thầy. Xin thưa các quý vị, tất cả Phật giáo hay là tất cả các tôn giáo trên thế gian này, hay tất cả các tổ chức chính trị xã hội ở trên thế giới này, Đức Phật nói rằng gì? Đều thuận theo cái quy luật vận hành nhân quả. Đều thuận theo cái quy luật vận hành của nhân quả hết. Hay nói tóm lại, nó đều gì? Theo cái quy luật vận hành của con người thì sinh lão bệnh tử. Tức là sinh trụ dị diệt thì đối với gì? Hoặc là thành trụ hoại không đối với thế giới, còn sinh lão bệnh tử thì đối với con người và các sự vật ở trên thế gian này. Chúng ta thấy ở đây thì Phật giáo thì Đức Phật nói gì? Có thành thì ắt sẽ phải có họa. Cái gì có hình tướng thì tất sẽ gì? Có ngày hoại diệt. Phật xuất hiện ở thế gian bằng tấm thân gì? Máu thịt. Có cha là Tịnh Phạn Vương, có mẹ là Maya Thánh Mẫu, mẹ nuôi là Ma Ba Xà Ba Đề. Và khi chưa xuất gia, ngài cũng có vợ là Gia Du Đà La, và có con là gì? Là La Hổ La. Có dòng tộc Hoàng Thân Cốt Thích vân vân. Đó. Sau này xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 30 tuổi thành Phật, 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi vào nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy cho nên Đức Phật còn gì? Còn thì hiện có sinh ra, có xuất gia, có thành đạo, có chuyển pháp luân và có nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy ngài sinh ra cũng như một đứa trẻ, nhưng ngài khác với những đứa trẻ khác, đó là ngài thông minh khác thường. Đứa trẻ khác sinh ra đã khóc 3 tiếng chào đời, khổ quá, khổ quá. Còn ngài thì sinh ra thì bước đi 7 bước, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, rồi tuyên đọc bài kệ thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Sau đó thì 9 dòng phun nước tắm cho ngài, và tắm xong thì ngài lại trở lại một đứa trẻ bình thường, nhưng được một cái khác hơn những đứa trẻ bình thường khác, đó là ngài rất thông minh, rất khỏe mạnh, và rất là gì? Rất là từ bi, rất là hiếu thảo, vân vân. Đó, chúng ta thấy những đứa trẻ bình thường khác thì những cái đức tính đấy cũng có, nhưng mà có rất ít. Nhưng còn ngài thì vượt trội. Và đến khi 19 tuổi xuất ra, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đến năm 30 tuổi thì cái trí tuệ và cái đức hạnh của ngài là viên mãn, tức mình gọi là thành Phật đó. Sau khi thành Phật rồi, chúng ta thấy ngài thì cũng đi khắp các đất nước Ấn Độ rộng lớn, lúc đó có 8 quốc gia lớn, và các nước nhỏ thì không kể, nhưng có 8 nước lớn. Một cái đất nước Ấn Độ rộng lớn hơn cả đất nước Ấn Độ bây giờ. 8 quốc gia. Ngài cũng gì? Cũng đầu đội trời, chân đạp đất, đi chân trần như vậy thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Ngài cũng gì? Cũng phải thì hiện ra như chúng sinh ở thế gian đó này, đó cũng phải ăn, phải uống. Đói thì ngài cũng phải ăn, khát ngài cũng phải uống, và đêm tối ngài cũng phải ngủ nghỉ. À, chúng ta thấy ngài thể hiện ở thế gian là như vậy. Cho nên á, ngài nói là tất cả các pháp hữu vi, tức là các pháp gì có hình tướng đó, nhỏ như hạt bụi trần đó, đó là gọi hữu vi, tức là nhỏ như hạt bụi trần, nó có hình tướng nhỏ như hạt bụi trần, có sinh ắt phải có diệt. À, có sinh ắt có diệt. Chúng ta nay cũng vậy thôi. Có cha mẹ sinh ra thì có già, có bệnh và phải có gì ạ? Phải có chết. Sơn hà đại địa, nhấn đến sơn hà đại địa, Đức Phật nói là cũng có thành trụ hoại không. Vạn sự vạn vật đều theo cái gì? Nhân duyên tuần hoàn của nó. Sinh lão bệnh tử hoặc thành trụ hoại không của nó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật giáo tuy được xuất phát và bắt nguồn từ Ấn Độ, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, người sáng lập ra đạo Phật của chúng ta bây giờ. Nhưng chúng ta thấy Phật tử hỏi rằng tại sao bây giờ Phật giáo lại không còn thịnh hành ở tại đất nước Ấn Độ nữa? Thì về lịch sử, Ấn Độ có ghi lại vào đầu thế kỷ thứ 10, cuối thế kỷ thứ 11 và đầu thế kỷ thứ 12, và đặc biệt sang gì? Sang đầu thế kỷ thứ 13, tức là khoảng tính năm thì rơi vào khoảng 200 năm, trên 200 năm một chút. Bắt đầu Ấn Độ thì có Hồi giáo. Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm đất nước Ấn Độ. Và Hồi giáo trong trận chiến mấy trăm năm đó đã thắng, chiến thắng. Và Phật giáo không theo Hồi giáo. Cho nên á, những vị nào có những vị cao tăng hoặc những vị Phật tử thì không theo, thì có thể là trốn thoát được sang nước khác, như ví dụ như các ngài sang Tây Tạng hoặc sang Trung Quốc để truyền bá Phật pháp. Có những vị nào mà còn lại được thì các ngài lại đi sang nước khác để truyền bá. Còn cả đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ là gần như không còn bóng hình một vị tăng, một vị tăng. Chùa chiền thì bị phá hủy coi như là gần hết luôn. Duy nhất có Bồ Đề Đạo Tràng và chúng ta thấy là còn tồn tại là khá nguyên vẹn. Còn các thánh tích khác gần như bây chỉ thành còn là phế tích, chỉ là phế tích. Và chúng ta biết rằng do Hồi giáo họ xâm nhập Ấn Độ, cho nên họ giết sư và phá hủy tượng Phật, tháp Phật, chùa chiền của Phật giáo, kinh sách đốt. Trong lịch sử nói rằng Đại học Nalanda đó, khi mà Hồi giáo xâm nhập vào, kinh sách họ đốt mất hơn 6 tháng mới cháy hết. Mất hơn 6 tháng mới cháy hết kinh sách của Phật giáo ở trong Đại học Nalanda, một cái đại học Phật giáo đầu tiên và đại học lớn nhất thế giới, đầu tiên trên thế giới, không chỉ đại học của Phật giáo đâu, nói cả đại học của thế giới. Bởi vì chúng ta biết là cái trường đại học đó là chứa được là thời đó mà chứa được là hàng chục ngàn tăng ni, thì chúng ta phải biết rằng và các học giả, hàng chục ngàn tăng ni và các học giả. Và trong đó thì lại còn ngoài tăng ni và các học giả ra thì còn có các thầy cô giáo, và ngoài các thầy cô giáo thì còn những người giúp việc, thì cho nên đó, nó phải tầm tới 15-20 ngàn người, thậm chí có sách nói là 30 ngàn người ở trong cái đại học này. 30 ngàn người, cái lúc cao điểm thì 30 ngàn người phục vụ, và những người học hành, những bậc thân giáo sư, những vị giảng sư và những vị học viên ở trong đó. Về cái trường đó là không chỉ dành cho cái tăng ni học không, mà tất cả các tôn giáo đều có thể đến đó học. Vì các môn học ở thế gian cũng đều có đầy đủ hết ở trong đó. Đó là một trường đại học lớn nhất, đầu tiên và lớn nhất của thế giới, không chỉ vô riêng của Ấn Độ đâu, mà là của toàn thế giới đấy, các quý vị. Trong các nhà sử học phương Tây cũng như sử học châu Á chúng ta, các nhà nghiên cứu sử học họ đều nói rằng đấy là chính là một đại học đầu tiên và lớn nhất trên thế giới, đại học Nalanda. Chúng ta thấy đấy, sau khi mà Hồi giáo tràn vào xâm chiếm Ấn Độ, những tăng ni họ bắt hoàn tục và theo tôn giáo của họ thì họ để cho sống. Nhưng mà đại đa số thì tăng ni đã phát nguyện theo Phật rồi thì họ không hoàn tục và họ không gì, không ham cái sự sống, không cải đạo, cho nên họ chấp nhận là một cái chết thanh thản để về với Phật. Tấm thân này họ đem họ trả nợ đời, còn cái thần thức thì để thanh thản về với Phật. Chúng ta cũng có qua đó thì cũng có người đưa ra câu hỏi. Cái đợt tôi đi Ấn Độ vừa năm ngoái cũng có Phật tử đưa ra, khi đến đó thăm cái đảo Narada đó, có Phật tử hỏi chúng tôi rằng: bạch thầy, thế người tu bảo là tu đến gì, đến như các vị, các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni là những bậc đạo cao đức trọng ở trong một cái đại học nổi tiếng như vậy rồi, mà tại làm sao mà vẫn còn á, mà vẫn còn bị cái nạn này là bị giết? Thì cái này nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Chúng ta biết nhân quả mà. Chúng ta biết khi Đức Phật còn đại thế, những người xuất gia theo Phật rồi thì không nói rồi. Còn những còn người ở lại tại gia, làm vua và làm hoàng tộc và làm họ hàng tộc Thích Ca đó, tộc Sakya đó, tộc Thích Ca. Chúng ta biết là vua Tỳ Liêu Ly đem quân 3 lần đem quân đi đánh và đi phá thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng 3 lần Đức Phật được ngăn cản, lần thứ 3 ngăn cản bất thành. Và Tỳ Liêu Ly gì, Đức Phật ngăn cản không phải là dùng thần thông hay là dùng binh sĩ để đi đánh đâu, hay dùng võ lực để đi đánh chống trả lại, mà Đức Phật dùng ngồi thiền giữa đường đi để cản vua Tỳ Liêu Ly. Thì xét ra Tỳ Liêu Ly chính là gì, chính là cháu của Đức Phật đấy, cũng là cháu đấy. Cũng là cháu trong gì, trong hoàng tộc ấy. Nhưng mà Tỳ Liêu Ly vì cái hận, cái mối hận này nhiều đời nhiều kiếp về trước, Đức Phật nói dài một chút là Đức Phật sau khi mà cả dòng tộc Thích Ca bị giết gần hết á, thì Đức Phật mới nói vì sao mà bị cái quả báo ấy. Về trước đây á, vua Tỳ Liêu Ly chính là vua của một con gì, tức là vua Tỳ Liêu Ly là cái con cá mà thành tinh, cái con cá mà gọi là lớn nhất ở trong một cái hồ ấy. Trong mấy năm hạn hán thì người dân cái làng chài ấy, đem bắt hết những cái con cá, bắt dần bắt mòn ăn rồi, thì khi mà đến cái rốn nước ấy, thì mới phát hiện ra dưới cái rốn nước thì là có một cái con cá rất là lớn, và toàn dân hô hào ra để bắt khiêng về để ăn. Thì vừa bắt con cá mang lên bờ thì lúc đó là Đức Phật, chúng ta vốn là mới chỉ là một vị thanh niên thôi ở trong cái làng đó, đi ra nhìn thấy con cá đó và ngài gõ vào đầu con cá 3 cái và ngài bỏ tay sau lưng để ngài đi, ngài cười và ngài đi, ngài cũng không khởi ra cái tâm thương tiếc cái cứu độ nó. Cho nên vì vậy chúng ta thấy là đó, và Đức Phật nói nguyên nhân vì sao dòng họ Thích Ca bị giết sạch đó chính là gì? Vua Tỳ Liêu Ly chính là con cá, tiền thân của Tỳ Liêu Ly chính là chỉ con cá kia vậy. Còn á, tiền thân của dòng họ Thích, những người bị Tỳ Liêu Ly giết á, chính là cái dân làng chài kia vậy. Còn á, tiền thân của Đức Phật chính là anh chàng thanh niên đến để gõ vào đầu con cá 3 cái cho tay ra đằng sau mà đi vậy. Cho nên Đức Phật nói là thỉnh thoảng ngài hay bị cái bệnh đau lưng, và đặc biệt là trong 3 lần Tỳ Liêu Ly dẫn quân đi chinh phạt, đi thảo phạt nước Xá Vệ đó, thì 3 lần Đức Phật gì đau đầu như búa bổ, và lần thứ 3 ngài cũng dùng thần lực và ngồi thiền giữa đường để cản Tỳ Liêu Ly. Nhưng mà Tỳ Liêu Ly thì lúc đó là không dám làm gì Đức Phật. Nhưng mà Tỳ Liêu Ly cùng với quân lính của mình xẻ một con đường khác, phá mở một con đường khác để đem quân đi chinh phạt. Và Đức Phật biết rằng đây là nghiệp chướng của dòng tộc Thích Ca không thể cứu được. Cho nên Đức Phật thì thôi cũng lẳng lặng để cho ân oán giang hồ, mình có nói nôm na ân oán giang hồ trên đời xử nhau, Phật cũng không thể can thiệp được, vì đấy là ân oán giữa gì, giữa một con người, giữa cả một gì, cả một cái dòng tộc cá và dòng tộc người làng chài. Sau này thì cả hai bên đều có phúc, thì giữa gì, dòng tộc của vua Tỳ Liêu Ly và dòng tộc của Sakya, dòng tộc Thích Ca. Chúng ta thấy như Tỳ Liêu Ly sau khi giết xong dòng tộc Thích Ca cũng có được sống làm vua hưởng trọn vẹn phúc báo đâu, không có. Kéo quân về một cái thì đến một cái nơi đồng bằng rất là đẹp, Đêm hôm đó, mùa đó không phải là mùa mưa, cho quân á, dừng lại ở đó để cắm trại. Thì đêm hôm đó một trận lũ quét xuống, tất cả quân lấy voi ngựa vân vân đều chết hết. Chúng ta thấy nhân quả rõ ràng không xa. Còn ở đây Phật tử hỏi là tại sao người Ấn Độ mà Phật giáo Ấn Độ mà hiện nay thì không còn. Đó, cái nguyên nhân của nó là bị vào cái thế kỷ thứ 10, cuối 11, 12 và sang cả đầu 13 nữa, bị Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ và hủy diệt Phật giáo Ấn Độ như vậy. Còn mới đây thì chúng ta thấy là cũng khoảng mới chỉ còn chưa đến 100 năm đây đâu, chưa đến 100 năm đây đâu, thì một số các vị tăng, các vị ni ở một số các quốc gia có Phật giáo như Việt Nam, ở Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Tây Tạng, Bhutan, vân vân, các nước đó có Phật giáo là đem Phật giáo quay trở lại các thánh địa, những cái nơi mà Đức Phật thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn tại đất nước Ấn Độ bây giờ. Đem xây chùa, xây chiền. Ở Việt Nam chúng ta bên đó cũng có mấy chùa rồi. Ngôi chùa nổi tiếng là ngôi chùa của Hòa Thượng Huyền Diệu, ở gần Bồ Đề Đạo Tràng cũng có một cái, và ở trên này, nơi Nepal, nơi Đức Phật đản sinh cũng có một cái. Và cũng có mấy chùa của mấy Nico ở bên đó cũng có làm mấy cái chùa ở bên đó. Chúng ta thấy là có một vị Hòa Thượng, Hòa Thượng Huyền Vi, Hòa Thượng nào đó cũng bảo cũng có hai ngôi chùa bên đó. Chúng tôi chưa được đến ngôi chùa đó, nhưng mà nói là Việt Nam chúng ta cũng khá nhiều chùa ở bên đó. Thì bây giờ Phật giáo Ấn Độ đã bắt đầu thì có tăng ni xuất ra ở nơi đó rồi, hành đạo, trụ nơi đó hành đạo rồi. Nhưng mà để mà hóa độ được ấy, người dân Ấn Độ theo Phật giáo thì quả thật là thấy rất hiếm. Năm ngoái chúng tôi đi sang đó thấy rất hiếm. Vì sao? Chúng ta biết là cái nhân duyên. Cái nhân duyên thì thịnh suy, vĩ thái. Cái chúng ta thấy là cái này thì nó theo cái quy luật vận hành vô thường mà Đức Phật cũng đã biết từ khi gì? Trước khi Ngài nhập Niết Bàn rồi. Trước khi Ngài nhập Niết Bàn rồi. Và cho nên ở đây Phật tử này nói là người lại có một ý nữa. Phật tử là người dân Ấn Độ thì là cái nơi đất Phật, tại sao bây giờ lại còn rất là nghèo và rất lầm than. Chúng ta đừng có nói là người dân, tất cả người dân Ấn Độ đều nghèo và lầm than, nhầm đấy. Người dân Ấn Độ nó phân biệt, bây giờ nó phân biệt, thời xưa Đức Phật còn tại thế thì phân biệt thành bốn giai cấp, đó là sát đê lợi, bà la môn. Đầu tiên là bà la môn, hai là sát đê lợi, thứ ba là phệ xá, và thứ tư là thủ đà la. Bà la môn là chỉ cho những người tu hành, những người tu hành, những người nắm giữ về vấn đề linh hồn của con người theo quan điểm của Ấn Độ giáo. Bây giờ ngày xưa gọi bà la môn giáo, bây giờ gọi là Ấn Độ giáo. Thứ hai là gì? Dòng sát đê lợi là những người làm chính trị, dòng dõi vua chúa quan lại. Thứ ba là dòng gì? Phệ xá, tức là giai cấp là thương buôn, buôn bán, giàu có, gọi là mình gọi là thương gia, thương nhân đó, vân vân. Thứ tư mới là giai cấp gì? Thủ đà la, tức là giai cấp chuyên đi làm thuê thôi, chỉ được đi làm thuê. Và năm ngoái chúng tôi sang Ấn Độ mà chúng ta biết là Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 2000 năm nay rồi, mà ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đả phá cái đó rất là mạnh, và Ngài chính là cái người đầu tiên xóa đi cái giai cấp nô lệ đó. Khi mà Ngài độ cho Ubali là một thợ hốt tóc thuộc giai cấp Thủ Đà La, trở thành một vị tỷ khiêu, xuất ra không bao lâu vì đó chứng đắc thánh quả A-la-hán và trở thành một vị thánh tăng ở trong đạo Phật. Rồi như một vị gì? Cả một vị đi làm nghề hót phân, đi hót phân, đi gánh phân đấy, giai cấp gì? Thấp nhất đi hót phân. Phật độ cho gì? Xuất ra không bao lâu tu hành tinh tiến cũng thành đạo quả, chứng thánh quả A-la-hán. Rồi cái hạng gì? Hạng người ngu ngốc nhất như là Tu Bàn Đà già, ở trong kinh A Di Đà có nói đó, hai chữ tẩy trần học mãi mãi không thuộc, nhưng sau này đi quét lá ở sân chùa, nhìn thấy lá rơi ngộ đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán. Chúng ta thấy vậy là ở trong tăng đoàn Đức Phật gì gọi là tận độ chúng sinh, căn tính hành nghiệp của chúng sinh như thế nào Phật đều biết hết, và Ngài độ cho các giai cấp, nữ cũng cho xuất gia. Mà ngày đó ở Ấn Độ thì rất là coi thường người nữ và rất là coi thường cái giai cấp là thấp, thủ đà la trong xã hội. Nhưng sau này chúng ta thấy cho đến bây giờ, năm ngoái 2017 tôi đi sang Ấn Độ tham quan chiêm bái các thánh tích của Đức Phật, chúng tôi mới thấy này, các chú lái xe, chúng ta biết các chú lái xe thì là thường là gì ạ, thuộc giai cấp thấp, còn không được vào ở trong gì ạ, ở trong khách sạn cơ. Mà khách sạn của Ấn Độ họ cho này, vào trong nhà nghỉ, vào trong khách sạn của họ, họ cho là gì? Chỉ trong tầng lớp gì có tiền, tầng lớp giai cấp gì cấp cao mới được vào trong á, ở trong khách sạn của họ. Lái xe đến đỗ xe ở đó thì không được vào. Thì chúng tôi thấy là chúng tôi cứ quen như Việt Nam mình, chúng ta biết là Việt Nam chúng ta đi du lịch, mà đi du lịch đi tuyến đi đường dài ấy, chúng ta biết là lái xe là phải được chăm sóc số 1. Vì sao? Vì họ trên cái tay của họ, trên vô lăng của họ chính là tính mạng của tất cả đoàn người ở trên đó. Cho nên chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta lái xe vẫn được chiều lắm. Đi tới đâu một cái việc đầu tiên là phải có một phòng ngủ riêng cho lái xe. Cơm ăn gì, nước uống gì phải đầy đủ cho lái xe. Để làm sao? Để cho các bác tài có sức khỏe. Thì hôm sau họ cầm vô lăng chúng ta mới yên tâm mà ngủ. Mà họ mà không ngủ được là chúng ta nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng của cả đoàn. Nhưng bên kia thì khác. Lái xe đến đó một cái là gì? Phải đi ra quán mà ăn, hoặc là ăn cái bánh chapati, làm một bột mì đó, ăn ngoài xe luôn và ngủ ngoài xe luôn. Chúng tôi bảo mời họ vào, ngồi vào trong khách sạn với nhà nghỉ ngồi cho nó mát. Họ xua tay, họ không dám vào. Và những người đi cùng họ cười, họ bảo là những người dẫn đoàn đó, gọi là mình gọi là lơ xe. Ở chúng ta bên Việt Nam mình cái lơ xe, những người dẫn đoàn đi là những người lơ xe thì rất là gì ạ? Những người lái xe thì những người dẫn đoàn đi thì không được quan trọng bằng người lái xe. Nhưng ở bên Ấn Độ thì những người lơ xe, những người dẫn đoàn đi gọi là hướng dẫn viên du lịch ấy, họ biết tiếng Anh. Những người đó phải biết tiếng Anh, mà biết tiếng Anh tức là tầng lớp gì ạ? Tầng lớp giai cấp hàng trung thì được vào khách sạn, được ngủ khách sạn, được ăn trong khách sạn và thậm chí được miễn khách sạn miễn phí. Nhưng riêng các bác tài thì gọi là giai cấp thấp, lại không được. Chúng ta thấy còn phân biệt giai cấp như thế. Cho nên á, ở Ấn Độ bây giờ có thể mình có thể tạm chia này thành 3 giai cấp. Giai cấp thượng lưu là những giai cấp gì ạ? Những giai cấp làm chính trị, những giai cấp mà gọi là mình ngày xưa gọi là địa chủ đó, có tiền có đất. Giai cấp thứ hai là giai cấp gì có văn hóa một chút, tức là biết tiếng Anh, biết ngoại ngữ đó, có công ăn việc làm đó, thì giai cấp đó giai cấp gì gọi là trung lưu. Còn giai cấp thứ ba là giai cấp gì nông dân, mình gọi nôm na là như thế cho chúng ta dễ hiểu. Giai cấp nông dân, giai cấp trung lưu thương buôn và giai cấp gì giai cấp có tiền làm chính trị, mình gọi nôm na là địa chủ vân vân. Thì đến những cái thủ đô của họ, các quý vị đấy, nếu mà được đến Ấn Độ, các vị thấy đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ, xin thưa các Việt Nam của mình nhé, 100 năm sau chưa phát triển bằng họ. Họ hiện đại lắm, họ xây dựng rất hiện đại và rất khoa học cái thủ đô New Delhi của họ và những cái thủ đô lớn của họ. Việt Nam chúng ta 100 năm sau, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, cái kinh tế đầu tàu của đất nước Việt Nam chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa bằng họ. Vì sao? Vì cái quy hoạch thành phố của họ á, chúng ta hàng trăm năm sau vẫn chưa khắc phục, chưa làm được. Cái khu phố của họ này, khu phố của họ, đường phố của họ rộng thanh thang, đi xe trong đường phố thì xe vẫn đông, nhưng mà ở trong đường phố của họ đa số là về vẫn đi 60 đến 80 cây số được trong đường phố. Chúng ta thấy đường phố Việt Nam chúng ta thì bò làm sao, 5 đến 10 cây số cứ tằng tằng với nhau mà nối đuôi nhau mà tắc đường suốt hết ngày này qua ngày khác. Cái đường phố làm rộng như vậy. Và đặc biệt là trong đường phố của họ rất nhiều cây xanh. Không có bán hàng, bán quán để ăn uống nhậu nhẹt suốt cả tuyến đường này, tuyến đường khác như Việt Nam chúng ta đâu, không có. Mà cái tuyến phố, cái ăn của họ là thành khu riêng. Ăn của họ thường đi vào trong ngõ mới có gì, mới có hàng ăn. Các hàng ăn của thành phố New Delhi của Ấn Độ đại đa số ở trong ngõ. Còn cái khu mua sắm, phố mua sắm thì riêng. muốn mua vải vóc thì đến cái phố đó thì đầy vải vóc, đi suốt cả tuyến phố hàng mấy cây số rồi, đi bộ mỏi cái chân để mà mua, thoải mái mà chọn. Đến cái nơi bán hàng ăn và hoa quả chẳng hạn thì đến cái phố đó bán hoa quả, thoải mái mà chọn. Đến những nơi bán đồ lưu niệm vân vân, đến thoải mái mà chọn. Đến hàng ăn thì phải vào trong ngõ, vào các ngõ. Họ không bán hàng ăn bừa bãi như Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta cứ có mấy mét mặt đường là gì, răng cái bàn ra là ngồi xuống hè phố là để kiếm ăn, ngồi tắt cả đường đó, chiếm cả lòng lề đường, để thậm chí là không chiếm về hè, mà chiếm về hè là chuyện đơn giản, chuyện thường tình Việt Nam này, còn chiếm cả lòng đường để ăn uống với nhau nữa đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Phật tử này nó là và hiện giờ ở Ấn Độ dân chúng thì vẫn còn rất là nghèo khổ và lầm than. Dân chúng, nói dân chúng thì nó chỉ là một phần, tất nhiên một phần là một phần khá lớn ở phần nông thôn thôi, và cả họ nghèo thật, nghèo hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Nghèo như ở Việt Nam chúng ta khoảng độ tầm năm, có thể nói là sau năm 75 một chút, khi chúng ta mới giải phóng xong, chưa kịp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, dân chúng nghèo như thế, nghèo đói như năm khoảng độ năm 87, 88, 89, 90, 91 ấy. Trong quê tôi những cái năm đó là rất là đói, hoặc là trước năm 81 khi mà còn đang thời gian chế độ bao cấp đó. Đấy. Họ còn nghèo như thế, dân chúng của họ còn nghèo như vậy, nghèo lắm, nghèo khổ hơn Việt Nam chúng ta. Cái mặt bằng thì chung ấy, thì xã hội của họ, người dân quê của họ nghèo hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng thành phố thì họ sướng hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Nó xây dựng những cái ngôi nhà, những cái đền đài của họ phải nói là khủng khiếp. Chúng ta nên sang đó thì chúng ta mới mở tầm mắt ra. Những cái điện đền đài, những cái nhà thờ của họ phải nói làm Việt Nam chúng ta có tiền không làm được. Thưa các quý vị, có tiền không làm được đó. Có tiền nhiều chẳng hạn như chùa chiền nó làm như bay đính là hết chứ, to đấy, nhưng mà có hồn đâu? Không có hồn. Nhưng sang bên người ta họ làm khủng khiếp. Cái hồn phải nói, cái nghệ thuật của họ phải nói là mình còn phải học xa, chạy xa đó. Cho nên bảo là đấy, Phật tử này hỏi là tại sao mà thấy dân tính họ còn nghèo, thì thấy giải thích thêm, nghèo là chỉ một bộ phận có thể lớn hơn, nhưng mà ở nông thôn thôi, còn thành phố họ không nghèo đâu các quý vị, họ không nghèo đâu. Kỹ thuật khoa học công nghệ của họ còn Việt Nam chúng ta mấy chục năm sau còn đuổi mãi, có còn gì, còn không theo kịp họ đâu. Phật tử hỏi là cần giải thích, để cần lời giải thích giải đáp để cho hiểu. Thì cái này thì các vị, nó cũng thời gian nó không có để giải đáp, cái này nó cũng rất là khó. Cho nên thôi, Phật tử cứ từ từ đi học Phật pháp để dần dần sẽ hiểu thôi. Khi các Phật tử hiểu được quy luật nhân quả, hiểu được cái sự vận hành của quy luật nhân quả, thì Phật tử sẽ hiểu được cái sự thịnh suy vĩ thái ở trên quốc, mỗi các quốc gia, ở trong mỗi dòng họ, ở trong mỗi gia đình, và thậm chí là ở trong mỗi con người của chúng ta vậy. Chuyển đến câu hỏi khác, một Phật tử đã hỏi: con bạch thầy, con mong thầy chỉ giúp con làm thế nào để biết được rằng mình đang tu tập tiến lên hay thoái lui, trong khi người học Phật chỉ biết an trú trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai và truy tìm quá khứ. Phật tử phải hiểu rằng cái từ mà Phật dạy ở trong kinh, đặc biệt là kinh Nikaya, hay gọi là kinh, mình gọi là kinh A Hàm đó, Phật dạy là gì? Chúng ta nên an trú trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai, cũng không truy tìm quá khứ. Như thế thì tâm chúng ta sẽ luôn luôn được an trú trong thân, thân tâm hòa hợp, hòa quyện vào nhau, sống luôn luôn tỉnh thức, và tâm an trú trong giây phút hiện tại, luôn luôn tỉnh thức, thì chúng ta sẽ không thấy đau khổ, không truy cầu thì sẽ không đau khổ. mà không đau khổ thì đương nhiên sẽ là sẽ được giải thoát, an lạc tự tại ngay trong cuộc sống này. Đó. Đây là Phật dạy ở trong kinh, đặc biệt là các kinh kinh A Hàm hay kinh Cái Già. À, còn ở đây Phật tử này họ là làm thế nào để biết được rằng mình đang tu tập tiến lên hay thoái lui? Khi mà người học Phật chỉ biết an trú trong giây phút hiện tại, xin thưa các quý vị, nếu mà người học Phật mà an trú được trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai, cũng không truy tìm quá khứ, thì người đó chắc chắn là gì ạ? Người đó gì? Ngày ngày đã tiến lên, đang tiến lên ở trong gì ạ? Ở trong cái nấc thang đạo quả, hướng tới gì? Sự viên mãn hạnh nguyện của mình, tức là thành Phật. Ngày ngày giờ giờ phút phút giây giây, nếu lúc nào cũng an trú ở trong gì? Trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai, cũng không truy tìm quá khứ. Đó chính là tâm gì ạ? Tâm thể như như bất động. Rồi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Như ở trong gì? Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư nói. Nhưng mà xin thưa các quý vị, chúng ta cứ thử xem, ngồi một tiếng đồng hồ ngồi thiền tĩnh tâm thôi. Tôi nói là thân thì ngồi thiền đấy, gọi là tọa thiền đó, tĩnh tâm đó, nhưng mà cái thức của chúng ta nó chạy lăng xăng như con khỉ con ngựa vậy các quý vị. Nó chuyển hết từ cành cây này sang gì ạ? Sang cành cây khác, chạy từ đồng cỏ này sang bãi cỏ khác. Thân thì ngồi an trú một chỗ, ngồi theo thiết kiết già giống thế ngồi của Đức Phật ngày xưa không có khác. Nhưng mà tâm của Đức Phật á thì như như bất động, an trú trong giây phút hiện tại. Còn chúng ta thì sao? Thân ngồi đấy nhưng mà tâm gì? Tâm thì luôn luôn động, không an trú được trong giây phút hiện tại. Nào là nghĩ gì? Mình tu hành bao nhiêu năm nay rồi? Tôi nói là người tu đi, mình tu hành bao nhiêu năm nay rồi, tại sao mà mình không bằng người ta nhỉ? Tại sao cái ông ấy, ông ấy tu có mấy năm ông ấy hơn mình, vân vân, ông ấy xây được ngôi chùa to, có đông đệ tử, còn mình thì mình cũng giỏi, mình bằng cấp này bằng cấp nọ, bằng cái, tại sao không bằng họ? An trú trong giây phút hiện tại chưa? Chưa. Và mong cầu tương lai chưa? Có. Có mong cầu tương lai. Người đó nếu nghĩ như vậy thì trong ngay trong giây phút đó, vì này nghĩ gì? Mình sẽ phải phấn đấu, mình sẽ phải làm tốt hơn thầy ấy, vân 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 vân, mình sẽ làm tốt hơn Phật tử ấy, vân vân. Đó, đó chính là gì? Người đó mong cầu trong tương lai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị thầy đáng kính, vị giáo chủ, vị bản sư của chúng ta, ngài thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh tùy từng gì điều kiện hoàn cảnh, và đặc biệt là gì? Thời gian. Ở trong kinh Phật gọi là gì? Khế lý, khế cơ và khế thời ở chỗ đó. Ngài biết rằng cái nhân duyên của chúng sinh của chúng ta ở cái thời mạt pháp đại đa số thì nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng này, cái gì cũng nhiều. Cho nên á, ngài thấy rằng thời mạt pháp này mà chúng sinh mà do giữ giới, tu định, đắc trí tuệ mà thành Phật, thành Bồ Tát, thành A La Hán, thành chứng đắc tứ tánh quả thì rất là khó. Vì sao? Vì ngài biết rằng cái thời mạt pháp này tâm vọng động của chúng sinh quá nhiều. Chúng sinh chạy theo vật chất gì? Chạy theo danh văn lợi dưỡng gì? Quá lớn. Kể cả người xuất gia lẫn người tại gia. Xuất gia tại gia học Phật thời mạt pháp này đại đa số chạy theo danh văn lợi dưỡng. Chúng tôi cũng vậy, bây giờ cũng phải nói chúng tôi cũng chưa thoát được cái danh văn lợi dưỡng. Các vị cũng vậy, kể cả vị đang đưa câu hỏi này cũng vậy, cũng chưa thoát được danh văn lợi dưỡng. Cái khẳng định như vậy, với chúng ta khẳng định thẳng với nhau như vậy, cho nói gọi là đánh bài ngửa ra với nhau, phải nói là chúng ta còn đầy rẫy phiền não, đầy rẫy tham sân si, đầy rẫy ngũ dục lục trần ở trong đó. Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài nhận biết rõ cái điều đó. Càng thời mạt pháp về sau, chúng sinh càng cang cường ương ngạnh, tham sân si càng lắm thì càng khó độ. Xin thưa các quý vị, bây giờ chị bảo thì chúng ta giữ một cái giới, thì nói một cái giữ một cái giới thì ăn chay niệm Phật thôi, ăn chay trường và niệm Phật tụng kinh thôi đã là khó rồi. Nếu đem áp dụng cho tăng ni bây giờ là khó rồi. Tại cứ nói ngay tăng ni Việt Nam chúng ta thôi đã khó, chứ còn chưa nói tăng ni trên thế giới. Tăng ni trên thế giới, xin thưa các vị, có một số nước là tăng ni ăn chay thôi. Ví dụ tăng ni ở Việt Nam này, tăng ni Trung Quốc này, tăng ni Đài Loan này, đó, ba quốc gia đó là chủ sướng rồi là tăng ni ăn chay. Còn lại các quốc gia khác, Thái Lan, Lào, Myanmar, Miến Điện, Tây Tạng, thậm chí là bây giờ là Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân, tăng ni các nước đó bây giờ không chú trọng về vấn đề ăn chay nữa. Thậm chí là một số quốc gia họ cho việc ăn chay là vì việc đó không phải là Phật nói, không được ghi chép cụ thể tỉ mỉ ở trong giới luật của Đức Phật, mà chỉ là phương tiện thôi. Cho nên họ vẫn gì, vẫn ăn mặn bình thường, à, vẫn ăn thịt, thậm chí vẫn uống rượu bình thường. Ở Nhật Bản bây giờ phần lớn các sư bây giờ theo phái Tân Tăng á, vẫn là lấy vợ sinh con, vẫn lấy chồng sinh con, lập gia đình bình thường, và họ vẫn gì làm tổng giám đốc, là chủ tịch tập đoàn gì, những tập đoàn, những tổng công ty lớn để xây dựng và phát triển kinh tế. Nói nôm na là gì, họ làm kinh doanh, họ làm kinh tế. Ở dưới thì làm gì ạ, có thể ở dưới thì làm công ty, ở trên tầng trên đó thì là ngôi chùa, và cả gia đình họ sống ở đó luôn, vợ chồng con cái cháu chắt chút chít sống ở đó luôn. Đó, chúng ta thấy cho đến thời mạt pháp, càng về thời rốt về sau, con người ta tự giấy lấy giấy luật làm thầy, những lời Đức Phật dạy á là khó vô cùng. Cho nên Đức Phật thương xót mới thuyết pháp môn tịnh độ. Ngài nói rằng á, cách đây hơn 10 muôn nước cõi Phật về phương Tây, ở nơi đó có một thế giới, thế giới ấy tên là Cực Lạc. Thế giới ấy có một vị, có một Đức Phật làm giáo chủ cõi ấy, chính là Đức Phật A Di Đà. A Di Đà còn dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vân vân. Vì sao gọi là vô lượng thọ? Vì tuổi thọ của ngài gì, vô lượng vô biên, cho nên gọi là vô lượng thọ. Vì sao gọi là vô lượng quang? Vì quang minh công đức nơi gì, nơi kim thân của Đức Phật đó vô lượng vô biên, chiếu sáng khắp cả 10 phương, không một chút ngăn che chướng ngại. Nếu như ai có duyên trì niệm danh hiệu ngài tới khi lâm chung, được ngài phóng đại quang minh để tiếp rước người đó, nếu người đó phát nguyện vãng sinh về Tây phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật dùng đại thần lực công đức của mình để tiếp rước thần thức của người đó về Tây phương Cực Lạc thế giới, làm cư dân ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Ai được sinh về thế giới đó, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, người đó sinh về thế giới đó thì từ hoa sen mà hoa sinh ra, hoa nở liền thấy Phật, tai liền được nghe chính pháp, thấy Phật nghe pháp liền sớm chứng được quả vị vô sinh, nhập bất thoái chuyển địa vị Bồ Tát, ít cũng lên được hàng thất địa Bồ Tát trở lên, và vĩnh viễn không bị bao giờ bị sinh tử luân hồi như thế giới chúng ta này lôi cuốn nữa, ràng buộc nữa, lưu chuyển nữa. Và tuổi thọ của những người được sinh về đó, những bậc thượng thiện nhân được sinh về đó thì đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta thấy thọ lượng ở nơi đó là vô lượng vô biên, còn thọ lượng ở thế giới chúng ta thì bình quân là bây giờ cứ cho khoảng 70 tuổi, 60 tuổi đi. Nhưng thấm thoát thoái đưa chẳng mấy mà lại mắt mờ, chân chậm, lưng gồ, sườn mỏi, gân chuyển xương đau, bức bức gập gành, tinh thần mờ mịt các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói Đức Phật ngài thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, chúng sinh của chúng ta, cho nên ngài đặc biệt tuyên thuyết bộ kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quan Vô Lượng Thọ. Đây là ba cái bộ kinh căn bản về pháp tu tịnh độ, hướng cho chúng sinh ở thời mạt pháp này nương vào tha lực và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây phương Cực Lạc thế giới, gọi là đới nghiệp vãng sinh. tức là mang theo nghiệp để gì? Để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu thẳng thừng ra thì chúng ta thì không thể đi đến đó được. Nhưng mà thì chúng ta nương vào nguyên lực của A Di Đà Phật, chúng ta có thể đến đó được. Tôi lấy một cái ví dụ, chúng ta muốn đi sang Mỹ chẳng hạn, để du lịch, để đi chơi chẳng hạn, chúng ta mà đi bộ hay là đi ngựa, đi ô tô, xe máy thì chẳng có cách chi để đến, thậm chí chưa đến đã chết rồi. Nhưng chúng ta thì bỏ ra một cái vé khoảng 30-40 triệu, ngồi lên máy bay, làm thủ tục visa xuất nhập cảnh, và chúng ta thì chúng ta ngồi hơn chục tiếng đồng hồ là chúng ta thì đến nước Mỹ, hoặc là nước Mỹ sang Việt Nam, vân vân, ngược lại đó. Nên chúng ta thì có mấy chục nghìn đó có đủ để mua một chiếc máy bay chưa? À, mấy chục triệu đủ để mua một chiếc máy bay chưa? Chắc chắn là chưa. Mà chúng ta thì chúng ta nương vào cái gì ạ? Nương vào cái sự kinh doanh của cái tập đoàn, cái kinh tế, cái tổng công ty gì, hãng hàng không đó, để chúng ta gì? Chúng ta đi. À, tôi lấy cái ví dụ như vậy cho chúng ta dễ hiểu. Và chúng ta thì nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, tương tự như vậy. Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, tôi lấy ví dụ dễ hiểu như là gì ạ? Phát nguyện vì phục vụ cho thì các hành khách ở trên toàn thế giới muốn đến thăm nước Mỹ, muốn đến thăm Việt Nam chẳng hạn. Việt Nam chúng ta như là hãng hàng không airline hay là Vietjet vân vân chẳng hạn. Đó. Họ phát nguyện họ làm mở cái công ty đó, đặt mua gì những chiếc máy bay đó để cho khách du lịch vận chuyển gì những hành khách. Thì Đức Phật A Di Đà ngài cũng thành lập cái đại nguyện, 48 đại nguyện để rộng độ chúng sinh, trải qua hai mươi mấy vô số kiếp, ngài đã thành Phật, hiệu là A Di Đà, hiện đang thành Phật và thuyết pháp ở Tây Phương Cực Thế Giới. Tuổi thọ của ngài còn vô lượng vô biên. Chúng ta yên tâm về nơi đó, chúng ta sẽ được gặp Phật và sẽ được nghe pháp và đích thực. Hòa Thượng Tịnh Không nói là về đó chúng ta mới đích thực là tu hành. Ở thế gian này gọi là gì? Tu được bao nhiêu thì tu, giữ được bao nhiêu thì giữ. Cốt là gì? Giữ giới, tức là giữ giới, đối với giới luật đó, chúng ta giữ được bao nhiêu thì giữ. Tất nhiên càng giữ được nhiều thì phẩm vị càng cao. Nhưng điều quan trọng là gì? Phải giữ được tín tâm cho sâu, và phát nguyện cho thiết, và hành trì danh hiệu A Di Đà Phật cho chuyên. Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, ba cái đó như kiềng ba chân, không thể để cho thiếu cái nào á. Sau cái xả bỏ bỏ thân, liền đấy nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là mau thành Phật đó các quý vị. Đó. Cho nên á, ở đây Phật tử hỏi rằng á, làm thế nào để biết được cái tâm mình đang tiến lên hay là thoái lui, khi con người ta chỉ biết ăn chú trong giây phút hiện tại. Con người nào mà chỉ biết ăn chú trong giây phút hiện tại và chỉ ăn chú trong giây phút hiện tại, tức là con người đó gì? Đang tiến lên. Ngày ngày tiến lên, giờ giờ tiến lên, phút phút tiến lên, giây giây tiến lên, và sát na tiến lên. Gần với đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng những người như thế là yếm thế, những người như thế là gì, là tự ti, vân vân, không phải đâu. Cách đó là cách hiểu của thế gian. Ngày xưa trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Chúng ta thấy ở ngoài xa trường một vị tướng thắng ngàn ngàn quân giặc đó, Phật nói gì? Tốt, nhưng mà chưa phải là gì ạ? Chưa phải là bậc nhất. Giấu người xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình mới là gì? Là tối thắng. Đó, bậc tối thắng chứ. Chiến thắng chính cái tâm gì? Phân biệt. Cái tâm gì? Cái tâm mong cầu, cái tâm tham sân si của mình, cái tâm mạn nghi ác kiến tà kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ của mình. Đó. Cho nên ở đây Phật tử hỏi cái câu này thì hỏi biết làm sao biết được tiến thoái hay là lui, thì cái này thì mình tự biết thôi. Nói tóm lại, lúc nào phiền não khởi đến trung tâm mình thì lúc đó mình biết là mình biết rằng là đó là lúc mình đang thoái đó. Kể cả người xuất gia, chúng ta thấy thời mạt pháp là người xuất gia bỏ đạo rất nhiều. Người tại gia thì học đạo bỏ đạo cũng gì cũng rất nhiều. Khi thọ giới tam quy, phát nguyện đệ tử con quy Phật, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, đệ tử con quy pháp nguyện đời đời tu học chính pháp, đệ tử con quy tăng nguyện đời đời tôn kính chư tăng, đúng không? Nhưng mà một thời gian tu tập, một thời gian tìm thầy học đạo, hoặc một thời gian gì tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chưa cảm được cái pháp vị pháp lạc của Phật, chúng ta nghĩ rằng thì Phật giáo chắc chẳng có cái gì. Học đạo với thầy do gì? Không chú tâm để học, không nhất tâm để tu, cho nên chỉ thấy gì? Chỉ thấy cái lỗi của thầy thôi. Thấy thầy khó tính, thấy thầy cau có, thấy thầy mắng mình, thấy thầy gì quát mình, thấy thầy gì không thương mình, vân vân. Chứ không thấy gì cái điểm tốt của thầy dành cho mình, chỉ thấy cái điểm gì điểm xấu thầy, thầy đối mình cho nên thì hạng người này Đức Phật nói gì? Bỏ đạo rất sớm, trước sau cũng sẽ bỏ đạo. Thậm chí ngài nói ở trong kinh, ngài nói là bỏ đạo rất sớm. Cho nên đối với người học đạo chúng ta, kể cả tăng ni và Phật tử, nếu chúng ta muốn đi chọn được cái gì hạnh nguyện của mình, chúng ta phải luôn luôn gì tôn kính sư trưởng, luôn luôn tôn kính gì tôn kính Phật đã đành rồi. Đương nhiên tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính tam bảo là đương nhiên rồi. Nếu chúng ta cái đó, cái sơ đẳng đó của ngài Phật chúng ta cũng không đủ lòng tôn kính thì chúng ta thì sẽ trầm luân mãi mãi, không bao giờ gì giải thoát được. Còn đối với sư trưởng, với thầy tổ, sư trưởng với thầy tổ của mình đó mà mình không tôn kính được, mình một niệm tâm, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ấy, một niệm tâm khởi lên rồi bất kính với sư trưởng, 100 năm tu đạo chẳng bằng, 100 năm tinh tiến tu đạo gì chẳng bằng, chẳng bằng được, chẳng lại được cái một niệm tâm mình khởi lên cái tâm bất kính với sư trưởng, với thầy tổ của mình. Do cho nên đó, chúng ta tu hành, vì sao mà thời mạt pháp là chúng ta thấy càng tu càng thấy thì thoái, chứ không phải tiến mà đây là thoái. Đại đa số thì càng tu càng thoái. Như các tổ hay nói, tôi cũng thường dẫn dắt nói, nhất niên thầy Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Tức là năm thứ nhất xuất gia, năm thứ nhất quy tam bảo học đạo á, thì Phật ở ngay trước mắt chúng ta. Đến chùa thì cung kính, đối với Phật tử đến chùa thì cung kính, thấy chư tăng thì xá chào, vẻ rất là thành kính. Các chú tiểu mới vào chùa thì nhìn thấy thầy tổ thì như nhìn thấy Phật. Đấy là năm thứ nhất Phật ở ngay trước mặt, nhìn thấy ai cũng là gì là Phật. Vì trong tâm của chúng ta thì là đầy những sự cung kính tôn trọng đối với tam bảo Phật pháp tăng, đầy những sự gì cung kính, thậm chí là có một chút là gì sợ sệt cái uy của gì của thầy tổ, sợ thầy mắng, sợ mình làm sai thầy sẽ mắng, sợ mình làm không đúng thầy sẽ gì sẽ quát đó. Cho nên bằng cái tâm sợ sệt và cung kính ấy, Phật ở ngay trước mặt chúng ta. Sang năm thứ hai tu được một chút rồi á, biết được một chút giáo lý của Phật rồi á, trong nhà Phật chúng ta nói gì, giáo lý vừa vào tai gì đã ra mồm, gọi là chưa vào tai đã ra gì ra miệng, hay là vừa vào tai đã ra gì ra miệng. Hạng học đạo như thế Đức Phật nói không bao giờ thấy đạo được, không bao giờ thấy đạo được, chưa vào tai đã ra miệng thì chưa bao hạng người đó không bao giờ mà thành tựu được. Tâm gọi là gì? Gọi là tâm đó gọi là tâm động loạn, cái tâm cống cao, cái tâm ngã mạn. Dùng cái tâm động loạn cống cao ngã mạn đấy mà học đạo mà tu đạo thì không bao giờ thành tựu, không bao giờ tới đích được các quý vị. Cho nên là năm thứ hai chúng ta thấy các tổ nói Phật ở tại Tây Thiên, tức là xa rồi, chạy sang tận Ấn Độ hay là chạy tận Tây Phương Cực Lạc rồi, nó không còn ở thế giới này nữa, không còn ở đất nước này nữa, không còn ở trong ngôi chùa này nữa, và không ở trong gia đình của chúng ta nữa. Đó chúng ta thấy sang năm thứ ba nó xa nữa, bảo niệm Phật bảo tu phải gì phải có tiền rồi mới nghe đó, bảo làm gì cũng phải gì có tiền, không có tiền không làm, gọi là tam niên niệm Phật hiệu tiền, phải có tiền thì mới làm. Cho nên là cách Phật càng xa, cách Phật càng xa. Vì vậy mà tôi thì thường mới nói các quý vị, Tôi thì không dám dạy khôn các quý vị, kể cả đệ tử của tôi lắm khi thì tôi cũng không dám dạy. Dạy quá thì nó lại bảo có khi thầy làm được chưa mà thầy nói nhiều thế. Có nghĩa là không dám nói ra miệng, nhưng mà trong tâm nó thì nó lại nghĩ như thế. Nhưng mà tôi thường thì hay lấy một cái ví dụ đối với tôi, đối với thầy tổ, tôi trước sau cung kính, trước sau cung kính. Hơn 20 năm nay ở với thầy, tôi vẫn cung kính. Trước đây tôi đến với thầy tổ tôi như thế nào, bây giờ tôi vẫn cung kính thầy tổ tôi như thế. Mặc dù nếu mà so với tuổi ngoài đời, sư phụ tôi hơn tôi có 4 tuổi thôi các quý vị. Sư phụ tôi hơn tôi có 4 tuổi đời. Tất nhiên tuổi đạo thì cụ xuất gia trước hàng chục năm làm sư phụ tôi, nhưng mà tuổi đời cụ hơn coi có 4 tuổi. Tôi không nhìn vào cái đấy, mà tôi nhìn vào cái gì ạ? Tôi nhìn vào cái giới thân tuệ mạng mà sư phụ thì lễ tăng hạ đao thế pháp cầu tam sư thất chứng để trao truyền giới châu tuệ mạng cho mình, trao cái mạng mạch Phật pháp cho mình, trao cái giới thân tuệ mạng cho mình để mình trở thành một vị sư, thành một đệ tử của Đức Phật. Trong kinh nói Đức Phật nói cha mẹ thì ban cho cái tấm thân xác thịt này, nhờ có cái tấm thân xác thịt này mình mới có gì, mới có cơ duyên để cầu đạo, để học đạo, để tu đạo và để được giải thoát ở trong đạo. Nhưng nếu không có thì Đức Phật lại nói trong giới luật này, nếu không có thầy tổ thì tuyệt nhiên không có ai trao giới thân tuệ mạng cho mình. Và trong giới luật Đức Phật nói này, nếu đem so sánh giữa người trao cho mình cái tấm thân xác thịt này với người trao cho mình á cái giới châu tuệ mạng hay là giới thân tuệ mạng đó, Đức Phật nói nếu đem so sánh thì giống như ánh sáng của con đom đóm và ánh sáng của mặt trời mặt trăng vậy các quý vị. Và Đức Phật nói thẳng ra là cái người ban cho cái tấm thân tứ đại hư huyễn này, cái tấm thân bằng máu thịt này giống như ánh sáng của con đom đóm, còn cái người mà ban cho cái giới châu tuệ mạng giống như ánh sáng của mặt trời mặt trăng đó chính là gì? Là thầy tổ, là sư phụ mình vậy. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này mới nói khởi một niệm tâm bất kính với gì, với thầy tổ, với sư trưởng thì 100 năm tu hành không lại được, mất đi 100 năm công phu tu hành tinh tiến đáp trả vào đó không lại được. Cho nên á, chúng tôi thấy là phận mình hèn, phúc mình kém, luôn luôn phải giữ cái niệm tâm cung kính với thầy tổ là đầu tiên. Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến thầy tổ đầu tiên. Việc mình làm tốt á, nếu mà được xã hội ghi nhận, được giáo hội ghi nhận thì đều phải nghĩ rằng công này do thầy tổ tác thành cho. Nhờ có thầy tổ mình mới được như hôm nay. Mình được như hôm nay là nhờ thầy tổ. Cho nên tất cả đều từ thầy tổ tác thành ban cho mình, chứ không phải mình không có cách gì. Nếu mà không có sư phụ, không có thầy tổ, xin thưa các quý vị, bây giờ tôi không biết tôi làm con người gì. Không biết tôi là con người gì nữa. Là con người đấy, nhưng con người gì? Một con người vô văn hóa, một con người gì ạ? Ngu si, một con người gì? Không có trí tuệ, một con người gì? Có thể là nghiện ngập rượu chè, có thể là cờ bạc, có thể là nghèo khổ túng thiếu vân vân. Đi ra đường á, chẳng ai thèm muốn chào mình. Chứ đừng nói là ngồi trên bục giảng có thể giáo hóa, có thể dạy về đạo đức, về luân thường đạo lý cho mọi người nghe được các quý vị. Cho nên tôi vẫn thường thỉnh thoảng vẫn hay nói với một vài đệ tử của tôi thân tín gần gần, tôi nói gì, tất cả cái gì mà tôi có ngày hôm nay đều là gì, của thầy tổ. Từ chùa chiền cho đến các đệ tử, cho đến gì ạ, cho đến trí tuệ công đức, một chút phúc báo mà chúng tôi gây dựng mà có được đều do thầy tổ tác thành cho. Phiền não, nhiễm ô đến với chúng ta cũng từ gì ạ, từ cái sự tò mò, từ cái căn tai của chúng ta mà thành, từ cái nhĩ căn của chúng ta mà thành. Sự nghi ngờ, sự hủy báng và sự gì ạ, sự coi thường vân vân, cũng từ ở cái chỗ gì, cái chỗ tò mò và từ căn tai của chúng ta gì nghe mà thành. Ở trong niệm Phật thập yếu nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão Hòa Thiện Thượng Thiền Hà Tâm người nói gì? Ở câu chuyện ở thế gian thì nghe qua thì tưởng như là thật, nhưng mà thực tế thì cái câu chuyện thực sự nói gì, nó chỉ có gì bằng con mũi thôi, hay là bằng gì, bằng cái nắm tay thôi, nhưng ra đến người thứ hai, thứ ba, đến người thứ mười thì nó to bằng con voi, thậm chí nó to bằng gì ạ, to bằng cả cái nhà, bằng cả cái trái đất rồi, vân vân đó. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ như thế. Cho nên là qua đây thì cũng nói luôn, người tu chúng ta cái miệng lưỡi và cái suy nghĩ, cái hành động của chúng ta cần phải gì ạ, cần rất phải khéo léo, không có sau này là tạo nghiệp. Sau này là tạo nghiệp đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên á, ở đây Phật tử hỏi là an trú trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai, không truy tìm quá khứ. Như thế là có nghĩa Phật tử này cho con người này có thể nghĩ rằng đây là một cái hạng người gọi là an bần thủ đạo. Con người như thế này là không đem lợi ích cho thế gian. Không phải đâu. Ở xã hội động loạn này mà chúng ta may mắn nếu gặp được một con người như thế thì chúng ta chắc chắn rồi, chúng ta phải nên bái và sư phụ ngay. Nếu bây giờ mà gặp một cái người như thế ở gần đây, chắc chắn tôi cũng sẽ đến rồi, lễ dưới chân các vị ấy để cầu đạo, để mong các vị ấy dạy cho tôi được cái pháp mà an trú trong giây phút hiện tại, tự do tự tại, quá khứ thì không mong cầu, không truy tìm, tương lai thì chưa đến thì cũng không mong cầu, không truy tìm vân vân. An trú trong hiện tại, an trú trong hơi thở, an trú trong chính niệm, an trú trong câu Phật hiệu đó vân vân, như thế là khó lắm các quý vị. Đó là an trú trong chính niệm và chính định thì chắc chắn người đó sẽ có gì, có chính trí tuệ trong tương lai rất gần. Gặp bậc chân tu như vậy, chúng ta nên đến đỉnh lễ để cầu các ngài ban phúc cho thì rất là tốt.